Cách đây 2 tuần có bao nhiêu quý ông bà anh chị em coi Super Bowl? Chà, cũng có mấy cô coi nữa. Interesting. Này, cái này không phải là phở Super Bowl, nhưng mà cái này là cái banh túc cầu của Mỹ. Có thể nói đây là cái môn banh mà dân Mỹ họ thích nhất. Super Bowl vừa rồi thì đội Broncos với đội Seahawks thi đấu chung kết. Trước khi thi đấu chung kết thì hầu hết những nhà bình luận thể thao thì họ nói đội Broncos sẽ thắng. Thắng đội Seahawks ít nhất là hơn một điểm. Nhưng mà chúng ta biết cái kết quả là như thế nào rồi, phải không? Cuối cùng đội Seahawks thắng hơn đội Broncos bao nhiêu điểm thưa quý ông bà chị em? 35 điểm. Yuhuu! Khi so sánh với nhau về thể lực thì họ nói đội Seahawks yếu lắm so sánh với đội Broncos. Nhưng mà sự thật đó là đội Seahawks mạnh vô cùng. Chúng ta coi cái game đó chúng ta biết. Và bây giờ Seahawks bây giờ được trở thành một vô địch Super Bowl một năm. Và thưa quý ông bà anh chị em, cái câu hỏi được đặt ra ở đây là làm thế nào để một cái đội banh có thể trở thành vô địch như vậy được? Làm thế nào để điều đó có thể xảy ra? Bởi vì chúng ta biết có nhiều đội banh lắm, chứ không phải là một đội, nhưng mà có một đội vô địch. Các nhà chuyên môn nghiên cứu về thể thao thì họ cho biết có bốn đặc tính nó giúp cho cá nhân có thể trở thành vô địch hoặc là cả đội trở thành vô địch. Và bốn cái đặc tính đó là một cá nhân có thể trở thành vô địch, hay là một đội có thể trở thành vô địch khi cái đội đó hay là cá nhân đó có cái lòng ham muốn mãnh liệt, có cái lòng ham muốn hơn tất cả những đội khác. Cái đặc tính thứ hai đó là muốn có một đội vô địch, cái đội đó phải có kỷ luật hơn hết những đội khác, phải có kỷ luật hơn hết các đội khác. Và điểm thứ ba là cái đội đó phải có cái lòng quyết tâm hay là cam kết hơn tất cả những đội khác. Và điểm cuối cùng đó là muốn có một cái đội banh vô địch thì cái đội banh đó phải có cái sự kiên kỵ, self-denial. Cho nên bất cứ đội nào có bốn cái đặc điểm đó cũng có thể thắng được, trở thành vô địch, trở thành Super Bowl champion cả. Và thưa quý ông bà anh chị em, có một cái trận đua, tranh đua còn hơn là Super Bowl nữa, mà quý vị và tôi, những người con của Chúa, đang ở trong cái trận đua đó, gọi là trận đua thuộc linh, spiritual race. Tất cả chúng ta, những người con của Chúa, ở trong cái trận đua đó. Và thưa quý ông bà anh chị em, nó khác với cái Super Bowl, đó là cái trận đua mà chúng ta đang tranh đấu, là một cái trận đua mà cái kết quả nó không phải chỉ một năm giống như là Super Bowl champion, nhưng mà nó có giá trị, nó có kết quả đời đời vĩnh cửu. Và đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay. Đề tài là làm thế nào để tôi và quý ông bà anh chị em, những cơ đốc nhân, trở thành những vô địch. Làm thế nào? Bốn cái đặc tính của Super Bowl người ta nghiên cứu cho thấy nó cũng áp dụng vào trong cái đời sống. Nếu chúng ta muốn trở thành những cơ đốc nhân vô địch, những cái đặc tính này nó cũng áp dụng trong đời sống của chúng ta. ham muốn, kỷ luật, cam kết, quyết tâm và có cái kiên kỵ trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Và nếu quý ông bà anh chị em và tôi áp dụng được điều này, bảo đảm quý ông bà anh chị em và tôi sẽ trở thành những cơ đốc nhân vô địch. Và lời của Chúa cho chúng ta buổi sáng hôm nay được chép cho chúng ta thấy những cái đặc tính này ở trong Côrintô nhất đoạn 9 mà anh Tài vừa đọc cho chúng ta từ câu 24 tới câu 27. Ở đây Thánh Phaolô ổng ở bên cái thành Côrintô đó, thì mỗi 2 năm một lần nó có cái cuộc tranh đua gọi là Isthmian. Thì ổng lấy cái hình ảnh của cái tranh đua đó gần như là thế vận hội vậy đó. Thì mỗi người mà thắng vô địch đó thì được một cái mão triều bằng lá, cái thời bấy giờ đó bằng lá. Nhưng mà ở đây Thánh Phaolô khích lệ, thách thức các con cái của Chúa hãy cố gắng tranh đua như thế nào để đạt được giải mà không phải bằng lá nó phai tàn, nhưng mà nó có cái kết quả, nó có cái phần thưởng vĩnh viễn mãi mãi. Cho nên cái đặc tính đầu tiên mà những người vô địch, cơ đốc nhân vô địch, đó là cái đặc tính phải có cái lòng ham muốn. You have to have desire. Ham muốn đó là ham muốn gì, thưa quý ông bà anh chị em? Corinto nhất đoạn 9 câu số 24. Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Ở đây Thánh Phaolô nói gì? Cái lòng ao ước, cái lòng mong muốn, lòng ham mê của ổng là gì? Chạy cho được thưởng. Làm cái gì thì làm, nhưng mà phải chạy cho được thưởng. Cách đây 2 tuần tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em về đề tài là năng lực sống đắc thắng. Và nếu chúng ta muốn có một đời sống đắc thắng, chúng ta phải có năng lực, có sức lực. Mà nếu mà chúng ta không có sức lực yếu thì chúng ta không thể nào thắng cái gì được cả. Và năng lực sống đắc thắng cho một cơ đốc nhân là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, mình học rồi, là năng quyền, năng lực của Đức Thánh Linh. Ngài là Thượng Đế, Ngài là cái cội nguồn của năng lực mà có thể giúp chúng ta sống một đời sống đắc thắng, đời sống mà Kinh Thánh nói rằng mình có được cái sự bình an khi mình sống bởi cái năng lực của Đức Thánh Linh. Có sự bình an, có sự vui mừng, có sự trung tín, có sự mềm mại, có sự tiết độ, có sự yêu thương. Và thưa quý ông bà anh chị em, để sống một đời sống đắc thắng, chúng ta phải bước theo Thánh Linh. Bước theo Thánh Linh. Hay là nói cách khác hơn, chúng ta phải sống mỗi ngày tùy thuộc, nương dựa, chúng ta tin cậy, chúng ta theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Tôi đã chia sẻ cách đây 2 tuần, câu hỏi đặt ra ở đây là quý ông bà anh chị em có ham muốn bước theo Đức Thánh Linh không? Cái cách sống mỗi ngày của mình bước theo Đức Thánh Linh không? Còn thưa quý ông bà anh chị, nếu chúng ta không có cái lòng ham muốn đó, khi phải quyết định điều gì, khi phải nói điều gì, chúng ta nương dựa hỏi ý của Chúa và sống làm như vậy. Nếu chúng ta không bước theo Đức Thánh Linh, thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta không có cái sự ham muốn đó, chúng ta sẽ không bao giờ đắc thắng trong đời sống cơ đốc nhân chúng ta được cả. Không thể nào. Ông Vince Lombardi là huấn luyện viên của đội football Green Bay Packers. Ông đã hướng dẫn cái đội Packers thắng được Super Bowl number 1. Và đến nỗi mà bây giờ cái cúp Super Bowl á, để có cái tên của ông luôn, gọi là Vince Lombardi Cup. Thì ông nói như thế này trong một cái bài mà làm thế nào để trở thành số một. Ông nói như thế này: cái sự khác biệt giữa một người thắng và người không thắng đó là không phải người đó không có sức mạnh, không phải vì người đó thiếu sự hiểu biết, nhưng mà người đó thiếu ý chí, thiếu cái lòng ham muốn. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, ở đây Thánh Phaolô nói, anh em trong cái cuộc chạy đua hãy chạy cho thắng, phải có cái lòng ham muốn thắng. Và cái ham muốn của mỗi một cơ đốc nhân là ham muốn bước theo Đức Thánh Linh. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, ham muốn không chưa đủ. Ham muốn không chưa đủ. Desire alone is not sufficient. Mình ham muốn á, để ham cái sự ham muốn của mình nó thành hình, nó trở thành sự thật á, cái sự ham muốn đó nó phải đi kèm với một đời sống kỷ luật. Một đời sống kỷ luật. Cái đời sống kỷ luật nó giúp chúng ta, ai trong chúng ta cũng biết, nó giúp chúng ta làm nhiều điều có kết quả lắm. Chẳng hạn như có nhiều người muốn ao ước có một cái thân thể thật là đẹp, thật là mạnh khỏe, nhưng mà vì sao người đó không có được? Thưa quý ông bà anh chị em, thiếu kỷ luật. Không có kỷ luật trong sự tập tành giữ cho thân thể nó mạnh khỏe, nó đẹp được. Cho nên mình có ao ước để có một cái thân thể thật là ngâu lành, nhưng mà không có kỷ luật, điều đó không thể nào xảy ra được. Cho nên trong đời sống tâm linh của chúng ta cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Một đời sống kỷ luật nó giống như là cái sân cho cái sự đắc thắng, cái sân cho cái sự thành công trong đời sống của chúng ta như vậy. Quý ông bà anh chị em có thể có một chiếc xe thật là tốt, có một chiếc xe thật là đẹp, nhưng mà không có sân ở trong đó thì cái chiếc xe đó cũng vô dụng mà thôi. Cho nên đời sống cơ đốc nhân mà không có kỷ luật, chúng ta sẽ không bao giờ lớn lên được. Không những không lớn lên được mà thôi, nhưng mà chúng ta sẽ mãi mãi yếu ớt vô cùng. Mà không những chúng ta yếu, you are so weak, but you are an easy prey for Satan. Mình trở thành một cái mồi rất là dễ cho ma quỷ. Và thưa quý ông bạn chị em, mình sống một đời sống cơ đốc nhân mà không có kỷ luật cho chính mình, không những là mình miếng mồi dễ cho ma quỷ và các quỷ sứ của nó mà thôi, nhưng mà cái tệ là chỗ này, thưa quý ông bạn chị em, mình yếu đến nỗi mà ma quỷ nó cũng không có thèm để ý tới mình nữa. Okay, you're not worth my efforts. Okay, oh, cái anh chàng này thôi, phí công. Nếu mà theo đuổi ảnh gì cho phí công, yếu đến nỗi đó. Một đời sống không cơ đốc nhân, không có kỷ luật, thì cũng giống như là tôi hoặc là quý vị leo lên đánh boxing với một tay boxing giỏi nhất trên thế giới. Quý vị biết chuyện gì xảy ra rồi phải không? Mình leo lên mình đánh, anh kia là giỏi nhất thế giới, mình thì không biết gì hết. Lên đó, mình bảo đảm mình sẽ bị thương bầm mình, tệ vô cùng. Thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa ở trong câu số 27 của Corinto nhất đoạn 9 câu số 27, Thánh Phaolô nói như thế nào? Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, có kỷ luật cho chính mình. Nhiều người muốn cái tôi theo Chúa, tôi không thấy sự bình an, sao theo Chúa tôi thấy không có phước hạnh, theo Chúa, Chúa hứa là có một đời sống sung mãn mà tại sao tôi không có được điều đó? Thưa quý ông bà anh chị em, mình không có kỷ luật cho đời sống của mình, cho nên mình không thể nào có được điều đó cả. Và thưa quý ông bà anh chị em, kỷ luật trong đời sống lớn lên của chúng ta trong Chúa, trong sự trưởng thành của chúng ta trong Chúa, nó không có tự nhiên xảy ra, không có thể nào xảy ra được. Nó đòi hỏi công sức rất là nhiều. Không có đường tắt nào để chúng ta có được một cái thân thể khỏe mạnh, tốt đẹp được. Mình phải tập luyện. Thì trong đời sống của tâm linh của chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thể nào có một đời sống tâm linh khỏe mạnh, phước hạnh, bình an, vô sự được nếu chúng ta không có kỷ luật, không có đường tắt nào cả. Ông Tom Landry cũng là cựu huấn luyện viên của đội Dallas Cowboys. Ông nói như thế này, cái công việc của người huấn luyện viên á, là làm cho những cầu thủ làm những điều mà họ không muốn, để rồi họ gặt hái được, họ đạt được những điều mà họ luôn luôn muốn. Hầu hết chúng ta muốn thắng, muốn sống một đời sống đắc thắng, phước hạnh. Nhưng mà ít có ai chịu sống một đời sống kỷ luật cả. Và đó là cái nan đề mà chúng ta cần phải nghĩ đến. Không có một đời sống kỷ luật, chúng ta không thể nào có một đời sống phước hạnh cả. Cho nên đời sống kỷ luật nó giúp cho cái sự ham muốn của chúng ta trở thành sự thật. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, để chúng ta đạt được trở thành người vô địch, chúng ta cần có sự quyết tâm. Quyết tâm. Chúng ta có thể ham muốn lắm, chúng ta có thể kỷ luật lắm, nhưng mà chúng ta không có quyết tâm làm cái chuyện đó, không có quyết tâm theo bước theo Thánh Linh, sẽ có ngày chúng ta không có muốn đi nữa. Và thưa quý ông bà anh chị em, đây là một điều nói về quyết tâm, cam kết, commitment đó, determination đó. Đây là điều đáng buồn ở trong thế giới của chúng ta ngày nay. Đáng buồn là chỗ nào? Cái lòng quyết tâm như là một cái đặc tính, nó đang chết dần ở trên nước Mỹ chúng ta nói riêng và thế giới chúng ta nói chung. Chúng ta biết đời sống có những cái phũ phàng của nó, nhưng mà giới trẻ bây giờ, từ tuổi của tôi trở lên, không có đủ cái đức tính đó. Hễ mà gặp những cái nan đề khó khăn, căng thẳng xảy ra thì gì? Bỏ cuộc, tìm cái cách khác. Vợ chồng với nhau gặp khó khăn, không có đủ cái sự chịu nổi giống như ông bà của mình ngày xưa, không có cam kết, không có quyết tâm với nhau, rồi mình tìm cái cách khác mình sống. Và thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta không thể nào trở thành một vô địch được nếu chúng ta không có quyết tâm. Mình tất cả những cái hoạt động trong đời sống của chúng ta có lúc lên lúc xuống, mà chỉ có người nào quyết tâm sống chết một lòng thì người đó mới vượt qua được những cái lên xuống đó. Hồi nãy chúng ta đọc ở trong Philip đoạn 3, trong thánh ca đối đáp, kinh thánh đối đáp, chúng ta thấy ông Phaolô ông nói như thế nào. Ông nói tôi không tưởng là tôi đã đạt được mục đích, nhưng mà tôi nhắm mục đích mà chạy. Tôi chưa đến tới nơi, nhưng mà tôi nhắm mục đích mà chạy. Tôi không có bỏ cuộc. Dầu hoàn cảnh nó có tệ đến đâu đi nữa, tôi cũng không bỏ cuộc. Ông Vince Lombardi ông nói như thế này: đời sống tốt đẹp hay không tùy thuộc vào bạn có sẵn sàng sống, quyết tâm làm những điều tốt hay không. Đời sống tốt đẹp hay không tùy nơi bạn có quyết tâm sống, làm những điều tốt hay không. Chúng ta biết cái anh quarterback của đội Seahawks, gọi là linh hồn của đội đó, anh mà cầm trái banh cà na ảnh thảy rồi mấy cầu thủ kia chạy để chụp á, ảnh mà thảy lạng hoạng là không có ai chụp, những người trong đội của ảnh không chụp được. Khi mà đội Seahawks mướn ảnh về để làm quarterback thì ai cũng lắc đầu cả, cái anh này không có thể nào mà thắng Super Bowl được, bởi vì mục đích mướn ảnh về là làm thế nào để thắng được Super Bowl. Bởi vì sao? Thứ nhất là ảnh lùn, ảnh không đủ thước, ảnh chỉ có 5'11" thôi, mà mấy anh quarterback ảnh phải cao thì ảnh phải đứng trên người khác ảnh mới thấy được phía trước, ảnh mới thấy bắn được, ảnh này không đủ thước. Rồi họ liệt ra đủ thứ cái yếu điểm của anh Russell Wilson, không hiểu tại sao cái franchise của Seahawks lại mướn ảnh về làm quarterback. Nhưng mà tạ ơn Chúa, anh quarterback Wilson, Russell Wilson, ảnh là một người con cái rất là yêu mến Chúa. Nói cái gì nói bắt đầu là cảm ơn Chúa cái đã. Ảnh không có cần nghe những cái điều mà người ta bình luận những cái yếu điểm của ảnh. Ảnh quyết tâm nhờ cậy Chúa, anh có thể thắng được Super Bowl, và sự thật nó đã xảy ra cách đây 2 tuần. Thưa quý ông bà anh chị em, có một số con cái của Chúa không có đủ cái lòng quyết tâm cam kết để sống theo Chúa. Tôi đi nhà thờ thì tôi đi như vậy, mà ai làm tôi buồn tôi không đi nữa. Mà nếu mà tôi có đi nữa, tôi cũng đi một cách rất là miễn cưỡng. Tôi tham gia những cái chương trình, những cái hoạt động của Hội Thánh mà ai làm tôi buồn, không có theo cái ý của tôi á, là tôi bỏ. Không có cam kết, không có quyết tâm gì cả. Rồi hỏi tại sao đời sống của tôi thấy không có phước hạnh gì hết. Sao thấy buồn quá. Theo Chúa sao mà chi đâu không? Quyết tâm thưa quý ông bà chị em quan trọng vô cùng. Không có quyết tâm không làm ăn được. Và đó là lý do mà trong sách Gia Cơ nói rằng mấy người mà không quyết tâm ấy, cũng giống như là cái mấy người mà hai lòng như vậy. Hầu thì chạy qua bên này, hầu thì chạy qua bên kia. Tôi nhớ có cái phim Sạc Lô, tôi không nhớ cái phim nào, nhưng mà ảnh đi ngoài đường, ảnh thấy cái cô này đẹp, mình chạy theo cô này. Cái đang theo cô này, cái có cô khác đi ngược đường lại đẹp hơn cô kia, chạy theo cô kia, chạy qua chạy lại hết pin luôn. Và thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa nói cái người hai lòng thì cũng giống như là người mà gió sóng biển nó đẩy mình đi đâu, gió thổi đâu là theo đó. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có được cái lòng quyết tâm. Lại Chúa, con biết cái điều này nó khó nhưng mà con quyết tâm. Và điểm cuối cùng, cái đặc tính cuối cùng, nó là cái điều tự nhiên, nó ra từ 3 cái điểm đặc điểm đầu tiên. Đó là cái người đó có cái sự kiên kỵ trong đời sống của mình. Self-denial. Mình sẵn sàng, mình hy sinh cái gì đó. Lời của Chúa nói ở trong Gia Cơ, xin kính mời quý ông bà anh chị em cùng tôi đọc. Trong Gia Cơ đoạn 12, câu 1 và câu số 2. Ở trong cái tờ chương trình chúng ta có đó. Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vâng vương ta, lấy lòng nhìn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Ở đây nói gì thưa quý ông bà anh chị? Mình sẵn sàng hy sinh, mình kiên kỵ, mình bỏ đi những cái điều gì đó để mình đạt được một cái mục đích nào đó. Sự hy sinh nó luôn luôn, khi mình hy sinh cho cái gì quý đó, nó đòi hỏi mình phải trả giá. Sacrifice, you have to pay a price. Và thưa quý ông bà anh chị em, không có điều gì quý giá, quý báu trong cuộc đời mà nó không đòi hỏi mình phải hy sinh cả. Mình kiên kỵ muốn trở thành một cơ đốc nhân vô địch, chúng ta phải kiên kỵ. Chúng ta phải bỏ một số điều gì đó, rồi chúng ta nhận một số điều gì đó. You have to give up something and you will have to pick up something. Mình phải give up những cái tội lỗi dễ văn vương, những cái tánh hư tật xấu, mình bỏ những điều đó và mình nhận lấy lòng phân phục Đức Thánh Linh. Mình nhận lấy, mình phân phục theo Chúa. Và thưa quý ông bà chị em, khi chúng ta làm điều đó, chúng ta bỏ những cái tánh hư tật xấu, mình kiên kỵ, mình khước từ những cái cám dỗ trong đời sống của mình, mình nhận lấy cái lòng kính phục, vâng phục Đức Thánh Linh, thì gì? Chúa sẽ cho mình cái chiến thuật để chiến thắng. God will give you a winning plan. Chúa sẽ cho mình chiến thuật chiến thắng. Ở trong Philip đoạn 3 câu số 2. Philip đoạn 3 câu số 2. Câu số 12 phần A nói như thế này. Ấy, đây là follow ông nói. Ấy không phải là tôi đã vực giải rồi hay là đã đến được sự trọn lành rồi, nhưng tôi đương chạy hầu cho vực được. Thầy follow nói rất là rõ ở đây. Ông nói tôi chưa có đến đích. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, tôi hướng đến và tôi đang đến cái đích đó. Và khi follow, ông nói mỗi ngày ông đến gần cái đích đó hơn. Mỗi ngày ông đến gần cái đích đó hơn. Bởi vì sao? Ông có cái lòng đam mê. Ông có cái sự ham muốn. Ông có kỷ luật cho chính mình. Ông có cái lòng quyết tâm. Và ông có cái sự kiên kỵ trong đời sống. Cho nên cái dây, cái khi follow trút hơi thở cuối cùng, ổng đã đến được cái đích vinh hiển đó. Và thưa quý ông bà anh chị em, ổng đã trở thành một cơ đốc nhân vô địch. Mão triều thiên, những cái gì nó còn lại đến đời đời được ban thưởng cho ổng. Thưa quý ông bà anh chị em, tất cả quý ông bà anh chị em cũng có thể có được điều đó nếu chúng ta theo bốn cái định luật này, bốn cái đặc tính này. Đội Seahawks vô địch năm này, họ được cái cúp tặng cho họ rất là vinh dự. Họ được mỗi người được một cái nhẫn Super Bowl ring rất là hãnh diện, rồi được tặng tiền, rồi được cái vinh dự, rồi được những cái hợp đồng quảng cáo tặng cho. Rồi cái vinh dự được bao nhiêu? Một năm, phải không? Một năm. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, có một cái cuộc đua mà nó tuyệt vời, nó quan trọng hơn tất cả những cái tranh đua nào trên đời này. Đó là cuộc đua tâm linh mà quý vị và tôi, những người con của Chúa, đang ở trong cuộc đua. Và cái kết quả đó là nó không bao giờ phai mờ. Kết quả rất là tuyệt vời. Câu hỏi đặt ra ở đây là quý vị có sẵn sàng quyết tâm